Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ năm 13 tháng 9, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi tiếp kiến chung Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ tư hôm qua. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại đức tin của bà Pat Bersinger dù mù lòa vẫn tin yêu vào Chúa và mẹ Maria. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách về đề tài học để phục vụ các linh hồn. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Xuân Khánh trình bày tin tức.
Palermo, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm mục vụ tại đảo Sicilia vào ngày thứ Bảy tới đây 15 tháng 9, nhân dịp kỷ niệm 25 năm tử đạo của chân phước linh mục Pino Pulici. Cha Pulici thuộc Tổng giáo phận Palermo, thủ phủ đảo Sicilia Nam Italia, dấn thân chống lại các tổ chức bất lương mafia bằng các công tác giáo dục và gây ý thức nơi các tín hữu về thảm họa này. Cha bị nhóm mafia ở địa phương bắn chết ngày 15 tháng 9 năm 1993, lúc mới được 56 tuổi đời. Cách đây 5 năm, hàng trăm ngàn tín hữu đã tham dự lễ phong chân phước cho cha Pino Pulici tại Palermo. Trước khi đến Palermo, Đức Thánh Cha sẽ dừng lại tại thị trấn Piazza Armerina, có 22.000 dân cư. Tuyên bố với Đài Vatican hôm 6 tháng 9 vừa qua, sau khi gặp Đức Thánh Cha để chuẩn bị những chi tiết cuối cùng cho cuộc viếng thăm, Đức Cha Corrado Lorefice, Tổng giám mục giáo phận Palermo nói, Đức Thánh Cha đến Sicilia để khuyến khích chúng tôi làm sao để giáo hội tại đây can đảm loan báo tin mừng trong vui tươi, để tình thương của Thiên Chúa đi tới mọi người. Điều này cũng nhắc nhở chúng tôi về sự kiện tất cả chúng ta là anh chị em với nhau và cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha chỉ cho chúng tôi con đường liên đới, công lý và chia sẻ. Ngày nay thế giới đang cần những Kitô hữu can đảm, táo bạo trong việc làm chứng tá.
Theo chương trình do Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố, Đức Thánh Cha sẽ bay đến phi trường thành phố Catania lúc 7 giờ 50 sáng ngày 15 tháng 9 như một trạm dừng kỹ thuật để đáp trực thăng từ đó bay đến giáo phận Piazza Armerina, cách đó 65 cây số lúc 8 giờ rưỡi và gặp gỡ các tín hữu địa phương vào lúc 9 giờ. Tiếp đến, ngài bay thêm 120 cây số để đến thành phố Palermo, thủ phủ đảo Sicilia, và cử hành thánh lễ lúc gần 12 giờ trưa kính chân phước Pino Pulici. Sau thánh lễ lúc 1 giờ rưỡi trưa, Đức Thánh Cha đến trung tâm Hy vọng và Bác ái để dùng bữa trưa với những người nghèo và một số đại diện tù nhân và di dân. Ban chiều, vào lúc 3 giờ, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm giáo xứ Thánh Gaetano ở khu phố Brancaccio và nhà chân phước Pulici trước khi đến nhà thờ chính tòa Palermo để gặp hàng giáo sĩ, tu sĩ và chúng sinh vào lúc 3 giờ rưỡi chiều. Sau cùng lúc 17 giờ, Đức Thánh Cha gặp gỡ giới trẻ tại quảng trường Politeamo rồi đáp máy bay trở về Roma dự kiến vào lúc 19 giờ 20 phút cùng ngày. Palermo hiện có hơn 900.000 tín hữu Công giáo và là giáo phận lớn nhất trong số 18 giáo phận ở đảo Sicilia, miền Nam Italia.
Vatican, trưa thứ năm hôm nay 13 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ tiếp phái đoàn Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ do Đức Hồng y Chủ tịch Daniel DiNardo, Tổng giám mục giáo phận Galveston, Houston, Texas hướng dẫn để bàn về các vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục. Cùng đi trong đoàn có Đức Hồng y St. Patrick O'Malley, Tổng giám mục Boston, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em, Đức cha Jose Horacio Gomez, Tổng giám mục Los Angeles, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và Đức ông Tổng thư ký Brian Bransfield. Trong thông cáo ngày 27 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Daniel Di Nardo tái bày tỏ quyết tâm gia tăng hiệu năng và minh bạch trong việc xử lý giám mục bị cáo lạm dụng tính dục, những vấn đề quanh vụ Đức Tổng giám mục Macari. Tiếp đến là vụ Đức Tổng giám mục Carlo Maria Vigano, cựu sứ thần tòa thánh tại Hoa Kỳ, công bố chứng từ ngày 26 tháng 8 vừa qua, tố giác những điều liên quan đến các vụ lạm dụng. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cho biết đang chờ đợi được Đức Thánh Cha tiếp kiến để trình bày kế hoạch hành động và được sự hỗ trợ của Ngài trong kế hoạch này. Trong kế hoạch này có đề nghị làm sao để việc trình báo về sự lạm dụng và sai trái của các giám mục được dễ dàng hơn, cải tiến các thủ tục giải quyết những đơn kiện chống các giám mục. Theo giáo luật, Hội đồng Giám mục không có thẩm quyền trên các giám mục khác. Khi xét xử một giám mục, Đức Thánh Cha chỉ định một ban thẩm phán cho từng trường hợp.
Roma, Đức Tổng giám mục Georg Genswein, Chủ tịch Phủ Giáo Hoàng, ví những vụ xì căng đan lạm dụng tính dục đang làm rúng động giáo hội công giáo, giống như vụ khủng bố hai tháp song đôi ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Mỹ. Tuyên bố hôm 11 tháng 9 vừa qua, Đức Tổng giám mục Genswein cũng là bí thư của Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 nói rằng, hôm nay, trong thực tế, giáo hội công giáo cũng đầy ngỡ ngàng khi nhìn vào biến cố 11 tháng 9 của mình. Tuy rằng các biến cố thê thảm này không liên hệ tới một ngày nhất định, nhưng là nhiều, nhiều năm và vô số các nạn nhân. Đức Tổng giám mục minh xác rằng, Ngài không hề muốn so sánh các nạn nhân biến cố 11 tháng 9 và con số của họ với các nạn nhân các vụ lạm dụng trong giáo hội. Theo Đức Tổng giám mục Genswein, những tin tức từ Mỹ về các vụ lạm dụng cho thấy bao nhiêu tâm hồn bị thương tổn không chữa lành được hoặc bị chết vì các linh mục trong giáo hội công giáo. Giả sử có tin tất cả các thánh đường ở bang Pennsylvania hoặc tin vương cung thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Washington đột ngột bị sụp đổ, thì những tin đó vẫn không gây đau thương cho chúng ta bằng tin về những vụ lạm dụng đã xảy ra. Đức Tổng giám mục Genswein đưa ra những nhận định trên đây trong buổi giới thiệu cuốn sách Benedict Option, Giải pháp Biển Đức, một chiến lược cho các tín hữu Kitô trong một xã hội hậu Kitô giáo, do ông Rod Reher, người Mỹ, biên soạn. Ông trở lại công giáo hồi năm 1993, nhưng sau đó vào năm 2006, vì những vụ xì căng đan lạm dụng tính dục trong giáo hội công giáo, ông đã chuyển sang giáo hội chính thống. Trong cuốn sách, ông đề nghị các tín hữu Kitô rút khỏi xã hội giống như Thánh Biển Đức hồi thế kỷ thứ sáu và kiến tạo những cộng đồng riêng để sống đức tin của mình một cách tinh tuyền hơn.
Budapest, hai giám mục Hungary kêu gọi các tín hữu theo khả năng của mình hỗ trợ lời kêu gọi của Đức Thánh Cha gia tăng nỗ lực chống lại nạn lạm dụng và kiến tạo một nền văn hóa mới trong giáo hội. Trong lời kêu gọi đăng trên trang mạng của Hội đồng Giám mục Hungary hôm 11 tháng 9, các giám mục Hungary khẳng định rằng chúng tôi hỗ trợ sự dấn thân của Đức Thánh Cha trong việc canh tân giáo hội, loại trừ nạn lạm dụng và chữa lành các vết thương. Chúng tôi cảm ơn Đức Thánh Cha vì qua lời xin lỗi công khai đã nêu gương khiêm tốn, cảm thông và tình người. Lời kêu gọi mang chữ ký của hai giám mục là Đức Cha Laszlo Varga và Laszlo Biro. Ngoài ra có Đức Viện Phụ Hội trưởng Cyril Hortobani của Đan Viện Biển Đức Pannonhalma và cha Eleme Vise, giám tỉnh dòng tên tại Hungary, cũng ký vào văn bản này. Trong thư dài 4 trang công bố ngày 20 tháng 8 vừa qua, gửi Cộng đoàn Dân Chúa Toàn Thế Giới, Đức Thánh Cha Francisco nhìn nhận tội nặng nề của giáo hội, đứng trước sự lạm dụng về tính dục và tâm lý do các vị đại diện giáo hội gây ra và mời gọi hoán cải. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi các tín hữu dấn thân chống lại cách hành xử quyền bính sai trái mà Ngài gọi là nạn giáo sĩ trị, đồng thời Ngài cũng hứa tăng cường việc phòng ngừa, quy trách cho kẻ phạm lỗi và duy trì chính sách tuyệt đối không dung thứ. Đức cha Laszlo Nemeth, giám mục giáo phận Vojvodina, đã tổ chức ngày cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và các ước nguyện của người hôm Chủ nhật mùng 9 tháng 9 vừa qua trong tất cả các giáo xứ của giáo phận.
Strasbourg, Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher tối giác sự kiện đặc tính phổ quát của các quyền con người đang bị đe dọa nghiêm trọng ngày nay. Đức Tổng giám mục Gallagher, người Anh, đưa ra lời báo động trên đây tại hội nghị do Hội đồng Âu Châu ở Strasbourg bên Pháp tổ chức hôm 10 tháng 9 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 70 năm tuyên ngôn quốc tế nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Ngoại trưởng Tòa Thánh nhận định rằng có một sự đồng thuận sâu rộng giữa lý thuyết về các quyền con người và nhân sinh quan Kitô giáo. Theo đó, con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Đáng tiếc là nguyên tắc về đặc tính phổ quát của các quyền con người đang bị đặt lại vấn đề một cách nghiêm trọng về mặt lý thuyết cũng như thực hành. Vì thế, điều thiết yếu là phải bảo vệ đặc tính này. Đức Tổng giám mục Gallagher nêu lên ba yếu tố đang đe dọa các quyền con người. Trước tiên là một hệ thống phát triển không bao gồm mọi người, tạo nên các vấn đề trầm trọng trong sự đoàn kết và hòa hợp xã hội. Để sửa chữa vấn đề này, cần thăng tiến các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa cùng với các dân quyền. Điều này đã được Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền khẳng định trong điều khoản số 22 và cũng được trình bày trong đạo lý xã hội của Hội Thánh và các hoạt động từ thiện bác ái của giáo hội.
Trong bài tham luận, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh tố giác vấn đề thứ hai là những lệch lạc về nhân quyền do sự giải thích một số nhân quyền hoàn toàn theo chiều hướng cá nhân chủ nghĩa trong một bối cảnh văn hóa cấp tiến thịnh hành hiện nay. Theo Đức Tổng giám mục Gallagher, giải pháp cho vấn đề này là mạnh mẽ khẳng định tự do tôn giáo, vốn là điều kiện để có sự tôn trọng lẫn nhau và bình đẳng thực sự giữa mọi công dân. Điều này có nghĩa là nhà nước phải nhìn nhận những giới hạn của mình đối với các tín ngưỡng của mỗi người. Cần phải bảo đảm cho mỗi người được sống theo các xác tín sâu xa của họ và giữ thái độ trung lập về vấn đề này. Đe dọa thứ ba đối với các quyền con người là sự tiếp tục vi phạm các quyền này trên thế giới. Đây là một thách đố nghiêm trọng đòi phải nhìn nhận rằng các quyền của con người với nhau có liên hệ và lệ thuộc lẫn nhau. Ví dụ những bất công về kinh tế và xã hội tại một số miền trên thế giới có ảnh hưởng trực tiếp tại Âu Châu với cuộc khủng hoảng về di dân. Đức Tổng giám mục Gallagher cũng cho biết vào tháng 12 tới đây, một hội nghị quốc tế kỷ niệm 70 năm tuyên ngôn quốc tế nhân quyền sẽ được Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện của Tòa Thánh tổ chức tại Vatican.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi buổi ý kiến Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô vào sáng thứ Tư hôm qua.
Điều răn thứ ba liên quan tới ngày nghỉ trong sách xuất hành có mục đích chúc tụng việc tạo dựng, nhưng trong sách đệ nhị luật, nó còn nhằm mục đích kỷ niệm biến cố chấm dứt kiếp sống nô lệ nữa. Trong ngày này, nô lệ cũng phải nghỉ như chủ nhân để cử hành kỷ niệm lễ vượt qua của việc giải phóng. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên, với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương trong buổi gặp gỡ chung sáng thứ Tư hôm qua. Ngài đã quảng diễn văn bản chương 5 sách đệ nhị luật, ngươi hãy giữ ngày Sa-bát mà coi đó là ngày thánh như Gia-vê Thiên Chúa của ngươi đã truyền cho ngươi. Trong 6 ngày ngươi sẽ lao động và làm mọi công việc của ngươi, còn ngày thứ 7 là ngày Sa-bát kính Gia-vê Thiên Chúa của ngươi. Ngày đó ngươi không được làm công việc nào, cả ngươi cũng như con trai con gái, tôi tớ nam nữ, bò lừa và mọi gia súc của ngươi và ngoại kiều ở trong thành của ngươi, để tôi tớ nam nữ của ngươi được nghỉ như ngươi. Ngươi hãy nhớ ngươi đã làm nô lệ tại đất Ai Cập, và Gia-vê Thiên Chúa của ngươi đã giang cánh tay mạnh mẽ uy quyền, đưa ngươi ra khỏi đó. Bởi vậy, Gia-vê Thiên Chúa của ngươi đã truyền cho ngươi cử hành ngày Sa-bát. Đức Thánh Cha nói, trong bài giáo lý hôm nay, chúng ta còn trở lại điều răn thứ ba liên quan tới ngày nghỉ. 10 điều răn công bố trong sách xuất hành được lập lại hầu như y nguyên trong sách đệ nhị luật, trừ điều răn thứ ba, trong đó xuất hiện một sự khác biệt quý báu. Trong khi trong sách xuất hành lý do của sự nghỉ ngơi là việc chúc phúc của thụ tạo, trong sách đệ nhị luật trái lại, nó tưởng niệm việc chấm dứt kiếp sống nô lệ. Trong ngày này, nô lệ cũng phải nghỉ ngơi như chủ nhân để cử hành việc tưởng niệm lễ vượt qua của sự giải phóng. Thật thế, những người nô lệ tự định nghĩa không thể nghỉ ngơi, nhưng cũng có nhiều kiểu nô lệ ngoại tại cũng như nội tại. có những bắt buộc bên ngoài như các áp bức, các người bị bắt cóc bởi bạo lực, và nhiều loại bất công khác. Thế rồi cũng có các nhà tù nội tại, chẳng hạn các ngăn chặn tâm lý, các mặc cảm, các hạn hẹp tính tình, và nhiều điều khác nữa. Trong các điều kiện này có sự nghỉ ngơi không? Một người bị tù hay bị áp bức cũng vẫn có thể tự do không? Một người bị tra tấn bởi các khó khăn nội tâm có thể tự do không? Và Đức Thánh Cha trả lời cho các câu hỏi này như sau.
In effetti, ci sono persone che persino in carcere vivono una grande libertà di animo. Pensiamo ad esempio a San Massimiliano Kolbe o al Cardinale Vantuan.
Thật ra, có những người, kể cả ở trong tù, vẫn sống một sự tự do nội tâm lớn lao. Chẳng hạn chúng ta hãy nghĩ tới Thánh Massimiliano Kolbe hay Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận là những người đã biến các áp bức đen tối trở thành các nơi sáng láng. Cũng như có những người mang dấu vết của những giòn mỏng nội tâm lớn lao, nhưng biết tới sự nghỉ ngơi của lòng thương xót và biết thông truyền sự nghỉ ngơi đó. Lòng thương xót của Thiên Chúa giải thoát chúng ta, và khi bạn gặp gỡ lòng thương xót của Thiên Chúa, bạn có một sự tự do nội tâm lớn lao, và bạn cũng có khả năng thông truyền nó. Do đó, mở rộng lòng cho lòng thương xót của Thiên Chúa để không là nô lệ cho chính mình là điều rất quan trọng. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nêu lên các câu hỏi sau đây. Như vậy, sự tự do đích thực là gì? Có lẽ nó hệ tại khả năng lựa chọn chăng? Chắc chắn đây là một phần của sự tự do rồi, và chúng ta dấn thân để nó được bảo đảm cho mọi người nam nữ. Nhưng chúng ta cũng biết rõ rằng, có thể làm điều mình ước muốn thôi không đủ để tự do đích thực và hạnh phúc. Sự tự do đích thực còn hơn thế rất nhiều. Thật vậy, có một sự nô lệ xiềng xích hơn một nhà tù, hơn một cuộc khủng hoảng của khiếp sợ, hơn một áp đặt thuộc bất cứ loại nào. Đó là sự nô lệ của chính cái tôi. Người suốt ngày nhìn mình trong gương để thấy cái tôi, và chính cái tôi có một tầm mức cao hơn thân thể mình. Họ nô lệ cho cái tôi. Cái tôi có thể trở thành một lý hình tra tấn con người cho dù họ ở bất cứ đâu và gây ra cho họ sự áp bức sâu thẳm nhất, đó là điều người ta gọi là tội lỗi. Nó không chỉ là việc vi phạm bình thường một bộ luật, nhưng còn là sự thất bại của cuộc sống và là tình trạng của những người nô lệ. Sau cùng, tội lỗi là nói và làm cái tôi. Tôi muốn làm điều này, và không quan trọng nếu có một cấm cản, có một giới ranh hay có một tình yêu đối với tôi cũng không quan trọng. Cái tôi chẳng hạn, chúng ta hãy nghĩ tới các đam mê của con người, người tham ăn, người dâm dục, người hà tiện, người ghen tương, người ươn lười, người kiêu ngạo. Họ là nô lệ các tính xấu của họ, chúng chế ngự họ và tra tấn họ. Không có sự dừng lại cho người tham ăn, bởi vì cái họng là sự giả hình của dạ dày, đầy rồi nhưng làm cho chúng ta tin rằng nó trống rỗng. Dạ dày giả hình khiến cho chúng ta tham ăn, chúng ta là nô lệ của một cái dạ dày giả hình.
Không có ngưng chiến đối với kẻ tham ăn, không có ngưng chiến đối với kẻ tham ăn và người dâm dục phải sống vì khoái lạc. Sự âu lo chiếm hữu hủy hoại người hà tiện, luôn luôn chất đống tiền của bằng cách làm hại tha nhân. Lửa giận dữ và con mọt ghen tương làm hư hại các tương quan. Các nhà văn nói rằng sự ghen tương khiến cho thân xác và linh hồn vàng vọt đi, y như một người bị bệnh gan. Họ trở thành vàng. Những người ghen tương có linh hồn màu vàng bởi vì họ không bao giờ có được sự tươi mát của sức khỏe linh hồn. Ghen tương giết chết. Sự ươn lười tránh né mọi mệt nhọc khiến cho người ta không có khả năng sống. Chủ trương coi cái tôi là trung tâm kiêu căng, đào hố sâu giữa mình và người khác. Anh chị em thân mến, vậy ai là nô lệ đích thực? Ai là người không biết sự nghỉ ngơi? Đó là người không có khả năng yêu thương. Và tất cả các tính xấu này, tất cả các tội này, sự ích kỷ này khiến cho chúng ta xa rời tình yêu và làm cho chúng ta không có khả năng yêu thương. Chúng ta là nô lệ của chính mình và chúng ta không thể yêu thương bởi vì tình yêu luôn luôn hướng tới các người khác. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói.
Il terzo comandamento che invita a celebrare nel riposo la liberazione, per noi cristiani è profezia del Signore Gesù che spezza la schiavitù interiore del peccato per rendere l'uomo capace di amare.
Điều răn thứ ba mời gọi cử hành sự giải phóng trong việc nghỉ ngơi đối với các Kitô hữu là lời tiên tri của Chúa Giêsu là đấng bẻ gãy sự nô lệ nội tâm của tội lỗi để khiến cho con người có khả năng yêu thương. Tình yêu đích thật là sự tự do đích thật, nó tách rời khỏi sự chiếm hữu, tái tạo các tương quan, biết tiếp đón và đánh giá người lân cận, biết đổi thành ơn tươi vui mọi mệt nhọc và làm cho có khả năng truyền thông. Tình yêu khiến cho được tự do cả trong tù, cả khi có yếu đuối và bị hạn chế. Đó là sự tự do mà chúng ta nhận được từ đấng cứu thế của chúng ta là Chúa Giêsu Kitô.
Đức Thánh Cha đã chào nhiều nhóm đến từ Pháp, Bỉ, đặc biệt giới trẻ nông dân Bỉ. Ngài cũng chào các nhóm đến từ Anh Quốc, Ireland, Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Nigeria, Australia, Malaysia, Canada và Hoa Kỳ. Đặc biệt, một nhóm sinh viên quốc tế tham dự cuộc họp chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ. Các nhà báo và giáo chức tham dự một cuộc hội họp do Đại học Giáo hoàng Thánh giá tổ chức và nhóm Green Affordable Housing Hoa Kỳ. Trong các nhóm nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha chào đặc biệt các bạn trẻ. Ngài cầu mong các ngày hành hương giúp các bạn nghỉ ngơi nội tâm và chu toàn tốt đẹp hơn các nhiệm vụ trong gia đình và học đường và môi trường làm việc. Đức Thánh Cha cũng chào các nhóm nói tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, đặc biệt nhóm các linh mục Venezuela do Đức Hồng Y Baltasar Porras hướng dẫn. Ngài cảm ơn các linh mục tu sĩ Venezuela dấn thân trong lĩnh vực giáo dục người trẻ. Đức Thánh Cha cũng chào các đoàn hành hương đến từ Thomas Pern và các thẩm phán Brazil. Ngài cầu mong mọi người biết sống sâu đậm bí tích thánh thể để được Chúa Giêsu giải thoát khỏi mọi hình thức nô lệ. Trong các nhóm nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha đã chào các nữ tu phan sinh vô nhiễm, các nữ tử thánh tâm, các nhóm tín hữu San Siro giáo phận San Remo do Đức Cha Antonio Suesta hướng dẫn, nhóm nhà báo tham dự viên Đại hội Quốc gia do Đức Cha Carlo Bresciani hướng dẫn, Liên hiệp Thể thao Italia, Hiệp hội Tuổi thứ ba, Hiệp hội Ung bướu Italia. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn. Đức Thánh Cha nhắc tới lễ thánh danh Đức Mẹ và mời gọi mọi người noi gương mẹ tiếp nhận chương trình của Chúa và cộng tác với Ngài trong việc cứu độ thế giới. Ngài khen ngợi các đôi tân hôn can đảm thành lập gia đình để sống ơn gọi làm cha làm mẹ. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis ne vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Domino hobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại đức tin của bà Pat Bursinger. Dù mù lòa vẫn tin yêu vào Chúa và mẹ Maria.
Từ 40 năm nay, bà Pat Bursinger bị mù hoàn toàn.
Tuy mắt không nhìn thấy, nhưng niềm tin vào Thiên Chúa và lòng sùng kính mẹ Maria đã hướng dẫn mọi bước đi của bà trong cuộc sống. Vào năm 1978, bà Park bị chẩn đoán viêm võng mạc sắc tố, một chứng bệnh thoái hóa thị giác hiếm gặp do những bất thường về gen. Bà Park chia sẻ rằng, việc khám phá ra mình bị chứng thoái hóa về mắt đã làm cho tôi suy sụp. Ban đầu, khi thị giác của tôi kém đi, bác sĩ nói với tôi rằng tôi sắp bị mù và ông không thể làm điều gì để giúp tôi, cũng như tôi không thể làm gì hơn được nữa. Ông còn nói với tôi là tôi chỉ nên đi về nhà và đừng than khóc về điều này. Thế nhưng, bà Pat nhớ lại, bà đã khóc suốt trên đường trở về nhà. Khi về đến nhà, bà suy nghĩ, ông ta là ai mà có thể nói với tôi rằng tôi không thể làm gì được? Điều bà Pat làm chính là chạy đến với Chúa và mẹ Maria. Bà kể lại, tôi đã lớn lên với ý nghĩ rằng mẹ Maria là người tôi yêu quý. Từ khi tôi bắt đầu biết suy nghĩ, lý luận, tôi luôn nghĩ rằng nếu có mẹ ở bên cạnh tôi thì tôi không thể sai đường, làm điều gì xấu. Lòng sùng kính mẹ Maria của bà Pat có thể đã xuất phát từ sự nuôi dạy của gia đình cũng như được ở gần một nhà nguyện. Ngày nay là đền thánh quốc gia Đức Bà Cứu Giúp ở Champion, bang Wisconsin, nơi Đức Mẹ đã hiện ra với Aden Priest vào năm 1859. Vào năm 1871, khi một trận hỏa hoạn xảy ra trong một khu rừng gần Green Bay, ông của bà Pat, khi ấy mới 7 tuổi, đã cùng với gia đình thoát được trận hỏa hoạn dữ dội đó nhờ chạy vào ẩn náu trong đền thánh. Về phần mình, bà Pat được sinh ở Green Bay, lớn lên tại Thonet, chỉ cách đền thánh khoảng 3 cây số. Ngay từ khi còn nhỏ, bà Pat đã đến gần đền thánh cầu nguyện vào tháng 5 và những ngày lễ. Sau khi lập gia đình, bà dẫn cùng chồng đến đền thánh vào ngày lễ Đức Mẹ Hồng Xác Lên Trời và tham dự thánh lễ ở đó. Bà Pat nhớ lại, khi còn là một đứa trẻ, một trong những lần bà đến cầu xin Đức Mẹ giúp đỡ chính là khi cha của bà bị nghiện rượu. Bà kể, tôi luôn sợ hãi gặp cha của tôi khi ông đi làm về, vì vậy tôi đã cầu nguyện với Đức Mẹ rất nhiều. Lời cầu nguyện của tôi đã được Đức Mẹ nhậm lời, bởi vì cha của tôi là một người tuyệt vời sau khi ông đã cai nghiện được rượu. Năm 1968, bà Pat đã gặp chồng tương lai của bà và họ kết hôn với nhau. Vào tháng 12 cùng năm đó, vợ chồng bà đã điều hành một dưỡng đường ở Bellevue 31 năm, cho đến khi họ bán nó vào năm 1999. Họ tiếp tục điều hành một dưỡng đường khác nhỏ hơn và bà Park hoạt động trong dưỡng đường với công việc trả lời điện thoại. Dù cho bị mù hoàn toàn, không thể nhìn thấy gì, bà Park vẫn tiếp tục hoạt động và thực hành đức tin. Bà làm tình nguyện viên cho đài phát thanh Relevant trong 11 năm, đảm nhận các cuộc điện thoại cho đài phát thanh công giáo. Mỗi năm khoảng 2 lần, vào ngày thứ Sáu, bà tham gia vào hội Đức Mẹ đọc kinh lòng thương xót trên radio. Mỗi ngày bà đọc kinh Mân Côi 4 lần, dâng các lời cầu nguyện của bà theo ý chỉ của những người cần. Bà nói, bạn có biết không, luôn có những điều để cầu nguyện. Danh sách các ý cầu nguyện của tôi dài như một cuộn giấy. Tôi chắc chắn lúc này Thiên Chúa tốt lành và mẹ Maria đang mệt vì nghe những lời cầu nguyện của tôi. Đó là lý do tại sao tôi tham dự cuộc hành hương đi bộ đến với Đức Mẹ hàng năm. Kể từ năm 2013, cuộc hành hương đi bộ đến với Đức Mẹ bắt đầu từ Đại học Thánh Noberto ở De Pere đến Đền Thánh ở Champion, được tổ chức hàng năm. Bà Park đã tham gia và đi bộ trên suốt hành trình dài hơn 30 cây số. Tháng 5 vừa qua, bà được vinh dự khiêng tượng Đức Mẹ qua cây cầu Clau Alo ở De Pere. Bà cho biết bà đang dự tính tham gia cuộc hành hương năm tới. Dù có hơi bị đau một chút, nhưng bà biết ai cũng đau như bà, và khi thánh lễ kết thúc thì cảm giác đau cũng tan đi, và bà lại cảm thấy khỏe khoắn. Thật ra, bà Pat có thể đi bộ xa như thế là nhờ bà chạy thể dục. Với sự trợ giúp của một huấn luyện viên, mỗi thứ ba và thứ năm, bà chạy khoảng 5 cây số. Bà cho biết, việc tập chạy này giúp cho bà vẫn năng động và điều này cũng giúp cho cuộc sống cầu nguyện của bà. Sống năng động và tích cực chính là kết quả của tình yêu bà Pat dành cho mẹ Maria và Chúa Giêsu con mẹ. Bà kết thúc câu chuyện: "Tôi nghĩ rằng nếu Chúa tốt lành đặt để tôi ở nơi đây, và lý do của việc Ngài làm có liên quan đến tình trạng mù lòa của mình, thì tôi sẽ làm việc với tình trạng thể lý của tôi và tìm ra điều Chúa muốn."
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị theo dõi mục Đến Mà Xem do Tứ Quyết phụ trách với đề tài Học để phục vụ các linh hồn.
Mời các bạn tiếp bước trên hành trình hy vọng cùng với bậc đáng kính Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Hôm nay chúng ta lắng nghe chủ đề học tập trong cuốn sách tựa đề Những người lữ hành trên đường hy vọng. Muốn cách mạng thế giới phải có ơn Chúa, nhưng con phải là khí cụ điêu luyện. Ở nhưng, ở không, lười biếng, đó là cội rễ của mọi sự dữ. Ở nhưng chính là sự dữ. Tông đồ không biết ở nhưng, không có kiểu tông đồ về hưu. Hội thánh ở giữa trần gian, tất cả mọi kiến thức, khoa học đều được sử dụng để bênh vực và trình bày chân lý. Càng hiểu biết, con càng phục vụ hội thánh cách đắc lực hơn. Con hiểu biết một chân lý khi con tìm học chân lý ấy. Con càng thông hiểu rõ rệt hơn khi con tìm cách bênh vực chân lý ấy. Mọi vị thánh đều phấn đấu khai thác triệt để những nén bạc mà Chúa ban hầu phụng sự hội thánh, phục vụ các linh hồn cách đắc lực và có hiệu quả. Nhiều đấng có khả năng giới hạn nhưng đã nỗ lực học hành hết sức và vất vả. Ví như Thánh Maria Vianney, chúng ta biết Ngài được làm linh mục là nhờ phép chuẩn, vì tuy học hành kém cỏi, đầu óc mù tịt, nhưng nhờ có lòng đạo đức và sự bền chí mà Ngài đã được thụ phong linh mục. Rồi khi làm linh mục, dù Chúa đã ban cho Ngài lắm ơn đặc biệt để cứu các linh hồn, cho đến nỗi một lần kia, quỷ Satan đã nói với Ngài: "Nếu trên thế giới có hai đứa như mày, thì bọn tao đành phải thất nghiệp." Nhưng Ngài vẫn không ỷ lại vào ơn thánh. Cứ mỗi sáng thứ hai, Ngài mang giấy bút lên phòng thánh để dọn bài giảng Chúa Nhật sắp tới. Ngoài ra, Ngài tiếp tục mua sách vở thêm để học hỏi. Ngày nay, người ta còn giữ lại được một tủ sách khá lớn của Ngài. Ví dụ thứ hai là Thánh Giuse Cupertino. Lúc còn làm chủng sinh, cũng phấn đấu học hành, chóc xương chảy ra, nhưng đến kỳ khảo hạch nào cũng trượt vỏ chuối. Bề trên biết là Ngài đạo đức, thánh thiện nỗ lực, muốn chọn làm linh mục, nên bề trên đã phải bày mưu lập kế cho Ngài qua được kỳ thi. Lần nọ, trong lúc khảo hạch, thánh nhân đứng ở giữa hàng. Đức giám mục đã kiểm tra bài vở các thầy đứng đầu hàng, ai cũng đáp gọn gàng thông suốt, khiến Ngài rất hài lòng. Và như thể để tiết kiệm thời giờ, Ngài bảo: "Thôi, bây giờ kiểm tra những thầy ở cuối hàng, xem có thuộc thần học không." Các thầy đứng cuối hàng cũng không kém các thầy đứng đầu hàng, ai nấy đều thuộc bài trôi chảy. Đức giám mục xoa tay tuyên bố: "Vậy là đủ, tha cho các thầy đứng ở giữa hàng." Thế là thầy Cupertino thoát khỏi một phen hú hồn, thở phào nhẹ nhõm, miệng tíu tít cảm ơn bề trên. Sau đó, Ngài được chọn làm linh mục, rồi làm thánh, và hơn thế nữa, ở Âu Châu, người ta đã chọn Ngài làm quan thầy cho những hạng đi thi. Bên cạnh những vị thánh phải học hành vất vả như trên, lại có những vị thánh tài ba xuất chúng, nhưng cũng hy sinh trọn đời để nghiên cứu, học hành, dạy dỗ. Ví như Thánh Gioan Bosco, rất thông minh, đã miệt mài tận dụng hết mọi khả năng để nghiên cứu, học hành, viết nhiều sách báo cho giới trẻ và soi sáng hướng dẫn giáo dân tránh khỏi những lạc thuyết thời bấy giờ. Thánh Maximilian Kolbe một linh mục chuyên nghiên cứu và làm tông đồ bằng cách viết sách vở, làm báo chí. Lúc sang truyền giáo ở Nhật Bản, ngài đã thành lập nhà in xuất bản tạp chí. Khi bị lao phổi phải về lại Ba Lan, ngài tiếp tục hoạt động tông đồ bằng báo chí sách vở cho đến ngày vào tù và chết đói trong một trại giam Đức Quốc xã. Thánh Alberto Cả là một ngôi sao sáng của thế kỷ 13. Sau khi theo học tại Đại học Padua, ngài vào dòng Đa Minh và tỏ ra có khiếu về triết học và thần học, nên sau đó ngài lại được gọi sang Cologne, Đức để tiếp tục tu luyện. Khi đã đỗ đạt, ngài được mời làm giáo sư dạy tại các đại học ở Đức. Danh của ngài nổi nhất là thời kỳ làm giáo sư tại Đại học Paris. Năm 1260, ngài được bổ nhiệm làm giám mục thành Ratisbon và chết tại đó vào năm 1280, thọ 87 tuổi, để lại nhiều tác phẩm quý giá và đủ mọi vấn đề, nhất là triết học và thần học. Năm 1942, Đức Pio XI đã phong tước vị tiến sĩ hội thánh cho ngài và tôn ngài làm quan thầy của những người chuyên về khoa học tự nhiên. Thánh Thomas Aquino, người học trò thông minh xuất chúng của Thánh Alberto Cả. Nhờ bầu khí và hoàn cảnh gia đình, Thomas Aquino đã hấp thụ một nền học vấn chắc chắn ngay từ lúc còn nhỏ. Lớn lên, ngài lại được thụ huấn với Thánh Alberto Cả, nên mới 27 tuổi mà ngài đã là giảng sư đại học với một kiến thức uyên bác có thể hướng dẫn được giới trí thức thời bấy giờ đang say sưa nền triết lý ngoại giáo Hy Lạp. Ngài chỉ sống đến 49 tuổi mà để lại một kho tàng phong phú khôn lường về thần học và triết học cho hội thánh. Trong đó công trình sáng chói nhất là bộ tổng luận thần học mà muôn thế hệ sau này vẫn còn say mê nghiên cứu học hỏi. Cái độc đáo và ưu việt nhất của ngài là tổng hợp được kiến thức của thời đại, giải đáp được các vấn nạn đương thời và có nhiều trực giác vượt thời gian mà đến nay thần học đang khám phá thấy. Năm 1567, Đức Pio V đã phong ngài làm tiến sĩ hội thánh với biệt hiệu Tiến sĩ Thiên Thần. Đến năm 1880, Đức Leo XIII lại đặt ngài làm quan thầy các trường công giáo và lấy học thuyết của ngài làm mẫu mực cho triết học và thần học của hội thánh. Còn rất nhiều vị thánh khác mà ta không thể kể hết, cũng như vô số giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân đã và đang đóng góp rất nhiều vào công cuộc phát triển đủ mọi địa hạt. Với một bầu nhiệt huyết nóng hổi của tin mừng, họ đã ra sức phục vụ nhân loại và hội thánh.
Một vầng trăng, nhưng sao thầy không... chập chờn cánh cò bay, cũng có một vầng trăng, nhưng sao thầy không kể những đêm ngồi soạn bài, ánh trăng lùa khuya khoắt và dài những cơn mưa, thầy ơi sao không kể đường mưa thầy lặng sớm chiều với đàn em. Bao nhiêu là bụi phấn, sao không thể thầy ơi? Bao nhiêu là bụi phấn, sao không kể thầy ơi? Bao nhiêu là bụi phấn, sao không kể thầy ơi? Bao nhiêu là bụi phấn,
trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.